Trời ơi má tôi đang lặng thinh suốt đau về quá khứ, mà tôi nghe như sấm nổ bên tai, như mây đen dần vô tư bay.
Sẽ đưa anh Luân đi xa đó má.
Đi xa? Nhưng lo gấp bằng cách nào đây? Má rối cả ruột gan. Hồi nào tới giờ má sống với ba con, chẳng khác gì cái người làm công không có ăn lương. Mấy lúc cần tiền thắt ngặt như vậy, trong túi không có tới 100, đừng nói chi mấy ngàn đồng bạc.
Theo con thì chuyện này phải giấu ba con, còn đối với bác Thành thì...
Với ba của thằng Luân thì má phải làm sao hả con?
Bây giờ con tính như vậy nghe má.
Trước ca tiên, ba ai biết ai mộ quốc thờ. Nói rằng bấy lâu về chưa rõ ngọn ngành tóc tơ. Con ma với anh Luân
được rồi, má cứ yên tâm viết thơ đi. Má viết mau mau nghe, kẻo ba con về là trở tay không kịp đó.
Nói tầm bậy mày, tao sai hồi nào? Tại cái ghế của tao để đó mà má mày dời đi làm tao không thấy đường.
Ủa, cho nên người ta ngồi xèo mà sao ba về?
Ba về tắm cho khỏe rồi đi nữa. Nè, hội đình là do ba tổ chức để trông coi việc thờ cúng hàng năm mà. Thế giới thần là do ba lo đầy đủ. Nào là học trò lễ nè, trống chầu, hát bội nè, cho thật là trang nghiêm á con thấy không?
Đó là nghi thức thông thường của lễ kỳ yên mà.
Nhưng mà bài biện rừng rẽ là theo ý của ba.
Ba già rồi mà còn ham vui, tốn kiếm mà chẳng ít lợi.
Nói vậy nữa, chính cái bề ngoài con cho là vô bổ, rất hữu ích cho bề trong. Thứ nhất là tăng thêm lòng tôn kính đối với thần, là lôi cuốn mọi người từ giàu sang cái chi mạc liệp, làm cho họ phải khăn áo chỉnh tề, lấy vật đầy mâm kẻ bên người đội, rủ nhau đi cúng thần. Nhà ai mà thiếu sót chậm chân thì mình cho từng cạo kiểm tra nhắc dòng, tại đình còn lịch sự đón mời. Hãy vào là có chỗ có đời, tính thứ hàng theo cái mầm mà ngồi. Từ sáng tới giờ đông quá, thành thử là ba tiếp muốn hụt hơi, càng uống yếu lưỡi lại càng vui. Cái mâm bự chú Tư cũng mỉm cười.
Thôi đến gì mà tổ chức là lùng, ông thần ngày trước là võ quan, bị tự trận nữa phong sách thần. Người đã hết lòng lo cho đất nước,
vì thế mới hướng được lộc vừa ban. Người sống phải lễ với hàng năm,
con ghét khi bỏ bán mua bánh thần.
Mày nói móc tao đó phải không Kim Anh? Mày là con tao mà mày không giống tính tao chút nào. Mày giống tính con gái mẹ mày không à? Chỉ có chồng của mày đó là hợp ý tao. Ủa, này, chồng đâu tao không thấy?
Dạ thưa ba, chồng con đi làm.
À đi làm ha, con đi thay cũng được. Thôi, để tao vô trong tao coi cái chìa khóa tủ sắt tao đâu rồi tao lên trển nữa.
Má ơi, ba vô. Má ơi, ba vô đó.
Gì kỳ vậy? Má ơi, ba vô. Má ơi, ba vô. Sao tôi nghi quá? Thôi đúng rồi, cái chìa khóa tủ sắt của tôi, tao mà vô trống là mất cái chìa khóa tao là mẹ con mày chết với tao.
Má ơi, má
ơi, đây con thờ má viết rồi đi.
Má đưa luôn cái thờ hồi nãy con cất cho.
Hả? Con nói thơ nào?
Thì thơ của bác Thành á.
Đây nè con.
Trời ơi má đừng có run. Má run làm cho con cũng run theo nữa.
À rõ ràng rồi, bắt được rõ ràng rồi. Má mày đưa tiền cho mày phải không? Đây này tao xét coi. Đây.
Dạ đâu có gì đâu ba.
Vừa đây.
Dạ đâu có gì đâu.
Đưa đây cho tao.
Dạ ba để con nói.
Gì nói gì?
Lịch sử Âu Tây không được lục soát bóp đập. Dạ thưa má con về. Dạ thưa ba con về.
À, nhưng mà
lịch sử Âu Tây không được lục soát bóp đập.
Nhưng mà đây là nhà của tao mà. Kim Anh, mày trở lại cho tao xét không? Kim Anh. Rồi, nó đi mất rồi. Già đầu mà bị con nít nó gạt. Bà thấy không? Bà ngồi đó bà nghe con bà nó trả trèo với tôi không? Bà dạy con bà vậy đó hả? Đi vô trong lấy cái ba toan cho tôi. Tôi còn đi lên đám cúng đình nữa. Bà làm gì kỳ cục vậy? Từ ngày bà bước chân vô cái nhà này cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy bà nở với tôi một nụ cười. Gương mặt lúc nào cũng u uất nặng nề. Ngay trong giấc ngủ mà bà cũng thở vắng than dài. 19-20 năm rồi, Bà chờ đợi cái gì? Còn cái gì nữa mà chờ đợi? Xương cha nó cũng mục đó, chứ đừng nói tới xương con. Tức tôi lắm mà.